chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Linh Sơn để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14.
Thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tính đến ngày 21 tháng 4, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đạt 100% kế hoạch.
Nhờ tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Gần 20 năm qua, xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên liên tục đạt xóm văn hóa. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, ngày 23 tháng 4, Đại tá Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa 14, đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, cũng như những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận quyết định tại kỳ họp. Đồng thời nghe các cử tri của xã Linh Sơn phản ánh việc xuống cấp của một số tuyến đường liên thôn liên xóm trên địa bàn xã, giá thu phí qua cầu treo Bến Oánh còn cao và việc thu phí tại cầu treo Bến Oánh đến khi nào thì dừng. Về lĩnh vực sản xuất, cử tri mong muốn các cấp ngành tạo điều kiện cho nhân dân dồn điền đổi thửa, diện tích đất lúa kém hiệu quả chuyển đổi sang trồng cây ăn quả. Về vấn đề điện sinh hoạt, cử tri xóm Tân Lập đề nghị với cơ quan chức năng nâng cấp trạm biến áp số 6 vì nguồn điện quá yếu và cho xóm được lắp thêm một trạm biến áp để đảm bảo nguồn điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn các cấp quan tâm xem xét mở rộng chợ Túc Duyên hoặc đầu tư xây dựng chợ đầu mối tiêu thụ nông sản trên địa bàn để bà con nhân dân trong xã có điều kiện tiêu thụ nông sản của địa phương. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn các cấp quan tâm xem xét mở rộng chợ Túc Duyên hoặc đầu tư xây dựng chợ đầu mối để bà con nhân dân trong xã có điều kiện tiêu thụ nông sản của địa phương. Về vấn đề này, cử tri Nguyễn Văn Hiếu, xóm Núi Hột đề nghị.
Đối với bà con nhân dân là thuần nông 70% thì đã sản xuất được rất nhiều các cái mặt hàng nông sản để đưa sang tiêu thụ tại thành phố, chủ yếu là ở chợ đầu mối Túc Duyên. Thế nhưng hiện nay chợ đầu mối Túc Duyên với diện tích nó quá chật hẹp, bà con nhân dân nếu đi chợ bán ban ngày thì không có chỗ để ngồi bán hàng. Bà con dân chủ yếu là phải đi chợ về tầm từ 1-2 giờ sáng, đi bán dọc hai bên đường, cho nên là bà con nhân dân là rất là vất vả.
Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp để gửi đến các cấp ngành chức năng xem xét, giải quyết.
Sáng 22 tháng 4, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Phan Thị Hà, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã giám sát Phòng Quản lý Đô thị về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, Phòng Quản lý Đô thị thành phố đã tập trung lãnh đạo thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Trong giai đoạn 2017-2019, Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 50 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cấp trên 6.500 giấy phép xây dựng, 156 giấy phép thi công cho các tổ chức cá nhân, tổ chức kiểm tra gần 2.800 trường hợp và phát hiện gần 190 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 49 trường hợp với số tiền trên 500 triệu đồng. Kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao những nỗ lực của Phòng Quản lý Đô thị, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, phòng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựng và trật tự đô thị, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.
Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật của tỉnh, nên trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thành phố Thái Nguyên là địa phương có địa bàn điều tra lớn nhất cả tỉnh, bao gồm 833 địa bàn điều tra với tổng số trên 100.000 hộ và trên 330.000 nhân khẩu, trong đó có 88 địa bàn đặc thù, gồm các cơ sở xã hội, khu ký túc xá, trường học nội trú, nhà ở công nhân. Với số lượng địa bàn điều tra lớn, nhưng quan điểm chỉ đạo của thành phố là không làm nhanh, làm ẩu, mà tập trung thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong phương án tổng điều tra. Hơn 400 điều tra viên đều thành thạo trong các thao tác sử dụng phần mềm CAPI và không ngại khó ngại khổ, làm việc ngoài giờ hành chính để đến từng hộ gia đình để tiến hành điều tra. Thái độ thực hiện phỏng vấn của các điều tra viên thân thiện, tạo niềm tin với người dân, chủ hộ trong quá trình điều tra, thu thập dữ liệu. nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hầu hết các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đều hiểu và tích cực cung cấp thông tin phục vụ tổng điều tra dân số và nhà ở. Kết quả đến hết ngày 21 tháng 4, thành phố đã kết thúc điều tra tại 833 địa bàn điều tra tại 32 phường xã với xấp xỉ 107.000 hộ gia đình, qua đó hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở trước 4 ngày so với kế hoạch. Thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4, ngày 23 tháng 4 tại trường tiểu học Cam Xá, Trung tâm Văn hóa Truyền thông phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019 với chủ đề Sách kết nối tri thức và phát triển. Dự ngày hội có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng ban đơn vị, phường xã, trường học trên địa bàn thành phố, cùng đông đảo học sinh, phụ huynh trường tiểu học Cam Xá.
Tham dự Ngày hội đọc sách năm nay, các em học sinh được hòa mình vào rất nhiều hoạt động phong phú như thi kể chuyện theo sách, xếp sách nghệ thuật, vẽ tranh theo chủ đề, tham quan gian trưng bày tài liệu hiện vật, sách, báo về chủ quyền biển đảo Việt Nam, thi rung chuông vàng, nhìn ảnh sự kiện, đoán tên tác phẩm, nhận diện tác giả, nhân vật trong tác phẩm văn học, v.v. Thông qua các hoạt động này đã tạo nên sân chơi trí tuệ, lành mạnh, bổ ích và khơi dậy niềm đam mê đọc sách của các em học sinh. Sau khi hoàn thành tốt phần thi kể chuyện theo sách với câu chuyện cảm động về chị Võ Thị Sáu, em Nguyễn Thị Minh Anh, lớp 3A, trường tiểu học Cam Giá, thành phố Thái Nguyên đã nói lên cảm xúc của mình.
Em kể câu chuyện chị Võ Thị Sáu. Em có đọc qua câu chuyện ở trong thư viện nhà trường và em thấy nó rất là hay. Em quyết định chọn câu chuyện này để kể. Qua câu chuyện này thì em thấy là em phải noi gương theo chị Võ Thị Sáu để xây đất nước ta ngày càng giàu đẹp.
Còn em Đoàn Hải Nam, lớp 5B, trường tiểu học Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cũng rất vui mừng, phấn khởi khi giành được giải nhất phần thi rung chuông vàng.
Em ở đấy rất vui vào ngày hội này. Em thích nhất là phần thi rung chuông vàng ạ. Thế vì nó cho em những kiến thức mà em chưa học và ôn lại cho em những kiến thức mà em đã quên ạ.
Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Trong ngày hội đọc sách năm nay, ban tổ chức đã khuyến khích các bậc phụ huynh đồng hành cùng các con tham gia phần thi Mẹ kể con nghe nhằm xây dựng cho con trẻ thói quen và niềm say mê đọc sách. Chị Lê Thị Sáu, tổ 16, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, một trong những phụ huynh tham dự phần thi này với con đã cho chúng tôi biết.
Nếu mà như không có ngày hội đọc sách này, tôi sẽ không tìm hiểu sách cho con mới đâu. Tôi chỉ đọc những câu chuyện hoặc là sưu tầm trên mạng tôi đọc thôi. Nhưng mà khi mà nhà trường tổ chức cái hội đọc sách ấy, thì tôi đọc và xem trong sách thì có nhiều bài đọc rất bổ ích. Tôi sẽ cố gắng và bỏ nhiều thời gian ra. Nói chung là loại bỏ những cái thời gian không cần thiết như điện thoại, những thời gian Facebook, sẽ dành thời gian nhiều đấy để đọc sách cho con hàng ngày.
Để nâng cao tính chủ động, tích cực của học sinh trong việc tham gia các hoạt động ngày hội, ban tổ chức đã bố trí sắp xếp tổ chức một cách khoa học, hợp lý, từng hoạt động cụ thể cho mỗi khối học, đảm bảo 100% các em học sinh đều được tham gia tất cả các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, tìm hiểu các cuốn sách hay và hấp dẫn, từ đó đẩy mạnh phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cô giáo Nguyễn Thanh Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, phó ban tổ chức ngày hội đọc sách cho biết.
Trước đây thì chỉ có mỗi cái việc là các em trưng bày sách thôi, sau đó là các em kể chuyện ở trên sân khấu, còn một số nữa là ngồi chơi, ngồi xem. Nhưng ở đây thì sau cái hoạt động kể chuyện của các khối như thế này thì chúng tôi sẽ chia cho các em, thứ nhất là góc đọc tự do, góc nữa là cha mẹ đọc cùng con, một phần nữa là vẽ tranh theo câu chuyện. Các bạn ấy vẽ tranh theo câu chuyện. Cái góc một phần nữa là chúng tôi cho hoạt động vui chơi, đó là cái góc Halloween cho các em trang trí, hóa trang mình thành các cái nhân vật trong chuyện. Chúng tôi tính là 100% không một đoạn nào không được tham gia hoạt động.
Có thể thấy, thông qua các nội dung phong phú, Ngày hội đọc sách năm 2019 của thành phố Thái Nguyên đã để lại nhiều ý nghĩa cho mỗi độc giả, đặc biệt là các độc giả nhí ở lứa tuổi tiểu học, góp phần truyền tải tới bạn đọc niềm yêu thích và biết trân trọng những giá trị tốt đẹp từ những trang sách. Đồng thời qua ngày hội, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.
Sáng ngày 22 tháng 4, Hội Cựu Chiến binh Phường Trung Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu Chiến binh Gương mẫu 5 năm 2014-2019. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, 5 năm qua, Hội Cựu Chiến binh Phường Trung Thành đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên cùng nhân dân thực hiện tốt phong trào, các cuộc vận động do các cấp hội phát động. đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền phường phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi với nguồn chân quỹ hơn 550 triệu đồng, hội đã tạo điều kiện cho 22 hộ gia đình hội viên vay vốn, qua đó đã giúp 4 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững, hiện hội không còn hội viên nghèo. Bên cạnh đó, hội đã huy động đóng góp của hội viên được gần 100 triệu đồng, tu sửa một số nhà văn hóa và thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tham mưu phối hợp với các cấp ngành thực hiện chế độ chính sách liên quan đến cựu chiến binh. Qua đánh giá bình xét hàng năm, tỷ lệ hội viên cựu chiến binh gương mẫu luôn đạt từ 96 đến 99%. 100% các chi hội đạt trong sạch vững mạnh. Hội cựu chiến binh phường nhiều năm liên tục được Hội cựu chiến binh và Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng. Là một trong những hội viên tích cực tham gia các hoạt động hội, ông Hà Thanh Nhau chia sẻ:
Mình đã có thời gian tham gia công tác chiến đấu ở trong Nam, về với đời thường ở phường Trung Thành thì tôi cũng đã làm hết sức mình và cũng được bà con xóm phố và nhân dân tin tưởng. Tôi cũng nghĩ rằng còn có sức khỏe, còn có điều kiện cứ tham gia hoạt động giúp cho địa phương ngày càng phát triển và ổn định. Tôi mong rằng các anh chị hội cựu chiến binh chúng ta, mỗi một người phải nâng cao trách nhiệm của mình, phát huy bản chất bộ đội cụ Hồ và luôn tham gia nhiều ý kiến hay cho ban chấp hành, cho hội để xây dựng và phát triển ngày càng tốt.
Trong giai đoạn tiếp theo 2019-2024, Hội cựu chiến binh phường Trung Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phấn đấu hàng năm có 30% chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, 98% trở lên hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường Trung Thành đã khen thưởng cho 5 tập thể, 12 cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2014-2019.
Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên vừa công bố một số điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2019, ngành đào tạo giáo viên của nhà trường. Theo đó sẽ có những đổi mới trong phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau. Thứ nhất, tuyển thẳng những thí sinh tham dự kỳ thi Olympic quốc tế, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, học sinh chuyên của các tỉnh, thành phố có học lực 3 năm trung học phổ thông đạt loại giỏi, được xét tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp với môn học chuyên. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đã tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 đạt loại giỏi. Ngành giáo dục thể chất tuyển thẳng những thí sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Tổng cục Thể dục Thể thao có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia hoặc vận động viên cấp 1, đã tốt nghiệp trung học phổ thông có điểm trung bình đạt từ 5 điểm trở lên. Những người đã tốt nghiệp đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên có nguyện vọng vào học văn bằng 2, đào tạo văn bằng thứ 2. Thứ hai, xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, các ngành sư phạm, toán, sư phạm tin, sư phạm vật lý, sư phạm hóa học, sư phạm sinh học, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, sư phạm tiếng Anh, giáo dục chính trị, giáo dục tiểu học, giáo dục học, sư phạm tâm lý giáo dục, quản lý giáo dục, tâm lý học trường học, sư phạm khoa học tự nhiên. Thứ ba, xét tuyển theo học bạ, các ngành sư phạm toán, sư phạm tin, sư phạm vật lý, sư phạm hóa học, sư phạm sinh học, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, sư phạm tiếng Anh, giáo dục chính trị, giáo dục tiểu học, giáo dục học, giáo dục tâm lý giáo dục, quản lý giáo dục, tâm lý học giáo dục, tâm lý học trường học, sư phạm khoa học giáo dục tự nhiên. Thứ tư, xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia kết hợp với thi năng khiếu, gồm các ngành giáo dục mầm non, ngành giáo dục thể chất. Thứ sáu, xét tuyển theo học bạ kết hợp với thi năng khiếu, các ngành giáo dục mầm non, ngành giáo dục thể chất.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm triển khai thực hiện thỏa thuận phối hợp giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Thái Nguyên với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh trong việc cho vay qua tổ đã khẳng định được những hiệu quả thiết thực đối với tất cả các bên tham gia, nhất là đối với người vay. Tuy nhiên, việc phối hợp này cũng đang bộc lộ một số tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục. Để việc tiếp cận nguồn vốn của người dân trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn, bài viết sau của tác giả Thu Hằng sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nếu như trước đây, việc vay vốn được diễn ra trực tiếp giữa người có nhu cầu với cán bộ Agribank, thì 3 năm gần đây, người vay chỉ cần thông báo với tổ trưởng tổ vay vốn của thôn, xóm. Sau đó tổ trưởng tổ vay vốn sẽ có trách nhiệm thông báo với cán bộ ngân hàng. Trung bình từ 3 đến 5 ngày sau khi cán bộ ngân hàng nắm bắt những thông tin cần thiết về người vay, mà trước hết là qua tổ trưởng tổ vay vốn, nếu đủ các điều kiện theo quy định, người vay sẽ được giải ngân. Hồ sơ vay vốn cơ bản đều do cán bộ ngân hàng và tổ trưởng tổ vay vốn hướng dẫn hoàn thiện. Không chỉ có thủ tục ngày càng đơn giản mà việc trả lãi hàng tháng cũng được ngân hàng tạo thuận lợi một cách tối đa. Theo đó, hàng tháng vào một ngày cố định khi cán bộ ngân hàng thực hiện giao dịch tại xã, người vay có thể nộp lãi ngay tại trụ sở Ủy ban dân xã mà không cần trực tiếp đến ngân hàng như trước. Ở một số địa bàn, hiện còn bắt đầu triển khai thí điểm việc nộp lãi cho tổ trưởng tổ vay vốn. Tính đến cuối năm 2018, Agribank chi nhánh tỉnh đã thành lập được 1.948 tổ vay vốn, tăng 52 tổ, dư nợ cho vay qua tổ đạt 3.207 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cuối năm 2017. Theo ông Lã Hùng Cường, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Thái Nguyên, không chỉ là sự phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh, mà việc thực hiện thỏa thuận này của Agribank tỉnh còn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp, qua đó giúp hộ gia đình cá nhân tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng một cách thuận tiện, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen. Cũng thông qua việc vay vốn qua tổ, ngoài sự kiểm tra giám sát của Agribank, vốn vay còn được các cấp hội, tổ trưởng tổ vay vốn theo dõi, đôn đốc và phản ánh kịp thời để cán bộ ngân hàng nắm bắt được mục đích sử dụng vốn, giúp nâng cao chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phối hợp giữa Agribank với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh cũng đang bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Đó là mức cho vay qua tổ còn thấp so với nhu cầu thực tế của nhiều hộ vay, từ 500 triệu đồng trở xuống đối với các khoản vay từ 200 triệu đồng trở lên phải có tài sản đảm bảo. Tỷ lệ tổ vay vốn, vốn xếp loại trung bình vẫn còn tới 26% và 0,8% tổ xếp loại yếu, cho thấy hiệu quả hoạt động của nhiều tổ chưa cao. Một số địa bàn tuy đã thực hiện việc triển khai thí điểm ủy quyền cho tổ trưởng nộp lãi, nhưng tổ trưởng chưa dám nhận do lo ngại về trách nhiệm. Đa số các chi nhánh vẫn thu nợ trực tiếp từ tổ viên, nên số lượng khách đến trong ngày thực hiện giao dịch tại xã vẫn rất đông, tạo áp lực cho cán bộ ngân hàng cũng như khiến khách hàng phải chờ đợi. Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù thủ tục ngày càng đơn giản, nhanh chóng, lãi suất ở mức hợp lý, được nộp lãi ngay tại xã, nếu trả nợ trước hạn cũng không bị phạt phí trả trước, là những lợi ích rất thiết thực mà Agribank mang lại cho người vay. Nhưng có một thực tế là vẫn còn thủ tục hồ sơ gây khó khăn cho nhiều hội viên. Điển hình là quy định tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu, người vay từ 18 tuổi trở lên đều phải ký ủy quyền tại xã. Vì thế, những hộ có con đi làm ăn xa hoặc lấy chồng đi nơi khác mà chưa cắt khẩu sẽ rất vất vả, thậm chí không thể tiếp cận được với nguồn vốn. Để phát huy hiệu quả hơn nữa sự phối hợp giữa Agribank với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh, ông Lã Hùng Cường cho biết, trong thời gian tới, Agribank và hai đơn vị nhận phối hợp sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để các hội viên hiểu rõ về chính sách ưu đãi của ngân hàng, từ đó tự nguyện vào tổ nhằm tăng quy mô dư nợ và hiệu quả hoạt động. Cùng với đó sẽ tiến hành việc kiện toàn hoạt động của các tổ, thay thế những tổ trưởng năng lực hạn chế, tăng cường công tác kiểm tra, mục đích sử dụng vốn vay và mở rộng việc thu lãi qua tổ trưởng, nhằm giảm áp lực khách hàng đông cũng như những rủi ro trong ngày giao dịch thu nợ. Mục tiêu Agribank đặt ra cho năm 2019 đó là tăng dư nợ cho vay qua tổ 10%, số tổ vay vốn xếp loại khá giỏi đạt từ 90% trở lên, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5% trên tổng dư nợ. Chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng xóm văn hóa là nội dung quan trọng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong những năm qua, phong trào xây dựng xóm, khu dân cư văn hóa trên địa bàn xã Đồng Liên đã thực sự đi vào cuộc sống và trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Xóm Xuân Đám là một trong những xóm điển hình tiêu biểu của phong trào này. Ghi nhận của phóng viên Thủy Dương.
Về xóm Xuân Đám hôm nay, chúng tôi ấn tượng bởi các tuyến đường làng ngõ xóm ở đây đều đã được mở rộng, đổ bê tông sạch sẽ theo tiêu chí nông thôn mới. Để tạo cảnh quan cho xóm, hai bên đường được người dân trồng nhiều loại hoa, khiến cho khung cảnh nông thôn ở đây trở nên đầy màu sắc. Nhiều ngôi nhà khang trang được mọc lên. Chứng kiến những đổi thay của quê hương, ông Vũ Đức Thịnh, người dân xóm Xuân Đám nói, tôi và người dân trong xóm rất phấn khởi khi xóm đã đạt được các tiêu chí nông thôn mới.
Có phong trào xây dựng nông thôn mới này thì đời sống nhân dân mới lên. Mà khi đã lên rồi thì tinh thần nó phấn chấn. Ra nhà văn hóa mà múa hát để mình hát cho mình nghe. Và tôi nghĩ rằng nếu như cái phong trào này mà cái điều kiện này thì càng ngày nó càng phát triển. Và riêng gia đình tôi sẽ ủng hộ hoàn toàn.
Xóm Xuân Đám hiện có hơn 190 hộ dân, gần 800 nhân khẩu, trong đó 80% dân số làm nông nghiệp. Xóm được công nhận là xóm văn hóa từ những năm 2001. Đạt được diện mạo như hôm nay là kết quả của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Lãnh đạo xóm và nhân dân đã đoàn kết, phấn đấu bằng tất cả tinh thần, nguồn lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xóm. Xóm hiện chỉ còn 3 hộ nghèo, giảm 3 hộ so với năm 2018. Hộ có mức sống khá, giàu so với mặt bằng chung của xã chiếm trên 90%. Thu nhập bình quân năm 2018 đạt 47 triệu đồng một người. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Tường, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận xóm Xuân Đám cho biết thêm, ở xóm mọi hoạt động đều được người dân tự nguyện và tự giác thực hiện, kể cả việc xã hội hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được lãnh đạo xóm quan tâm, đa dạng dưới nhiều hình thức, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân. Xóm đã thành lập được nhiều câu lạc bộ như văn nghệ, bóng chuyền, cầu lông nhằm nâng cao tinh thần văn hóa, thể dục thể thao của người dân. Xóm Xuân Đám là điểm sáng của xã Đồng Liên về phong trào chơi bóng chuyền hơi, bóng đá với tỷ lệ người tham gia chiếm trên 90% số dân. Các hộ dân luôn thực hiện nếp sống văn hóa, chấp hành quy ước của xóm đề ra trong việc cưới, việc tang, bài trừ mê tín dị đoan. Hàng năm có 92% số hộ được công nhận gia đình văn hóa. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân dân trong xóm đều tham gia nhiệt tình, góp công, góp của, hiến đất giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phúc lợi. Tính từ năm 2011 đến nay, các hộ dân đóng góp khoảng 2 tỷ đồng, nhiều ngày công lao động để mở rộng và bê tông hóa trên 6 km đường giao thông nông thôn, xây dựng gần 1 km mương thoát nước khu dân cư, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và từng bước xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Trọng Luyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Liên khẳng định, trong những năm qua, xóm Xuân Đám đã thực hiện tốt vai trò vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu xóm văn hóa đến nay gần 20 năm.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư năm 2019, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Liên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Liên sẽ lấy xây dựng mô hình xóm Xuân Đám làm điển hình để nhân rộng cho các cái đơn vị trong toàn xã để tổ chức thực hiện. Phấn đấu đến năm 2020 là xã sẽ hoàn thành việc các cái tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những điểm sáng của xã Đồng Liên về xây dựng xóm văn hóa, người dân Xuân Đám luôn luôn đoàn kết và nỗ lực phấn đấu cùng với xã, quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, làm cho quê hương ngày càng giàu đẹp, yên vui. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông. Hiện nay rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ Bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây, vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m hoạt động yếu trên khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió yếu trên mực 5.000 m nên chiều tối và đêm nay ở các khu vực trong tỉnh có mưa dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 4 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ được sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên đã có Honda Civic 2019 mới. Honda ô tô Thái Nguyên nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng và có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio, khuyến mãi lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 4. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy, đa dạng khung giờ học. Phòng tập với không gian sang trọng, trang thiết bị dụng cụ hiện đại mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Trong thời gian khai trương, Yoga Quốc tế Hà Tuyên thực hiện nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn dành tặng cho tất cả các học viên khi đăng ký. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên nên mang đến cho bạn sức khỏe và vóc dáng hoàn hảo nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.